Ta đặng có người che chở cho khỏi lao tù, khỏi súng đạn, thì bà càng vui lòng thêm nữa, chứ không ghét giận con như ông Nhiêu. Bà không nhận sự vui lòng của bà đó là quấy, bởi vì nàng dâu với con gái của bà cũng yêu đạt như là bà, chứ nào phải ghét bỏ. Ấy vậy, ở trong nhà ba mẹ con, bà Nhiêu đồng ý, duy có một mình ông Nhiêu thì khác ý. Đa số thuộc về phía bà nên bà không lo gì lắm. Làm cha làm mẹ ai cũng thương con. Không phải tại ông Nhiêu không thương Đạt, không chịu nhìn Đạt là con nữa. Ông cũng thương Đạt như bà vậy chứ, nhưng ông thương con theo trí đàn ông, còn bà thương con theo ý trí của đàn bà. Ông thương con nên ông muốn ép con giữ nghĩa nhân đạo, đức vuông tròn. Còn bà thương con, bà chỉ lo cho thân con được ấm no yên ổn. Ông thương ông biểu con vì nghĩa nước non, con đừng sợ chết. Bà thương bà muốn con vì tình mẫu tử, con ráng mà giữ lấy thân. Tại vậy, cũng chỉ tại vậy mà vợ chồng ông Nhiêu dám bề ngoài thì hòa thuận êm ấm, song bề trong không đồng tâm đồng chí. Bữa đó, Thị Đậu với Thị Trâm đi ra Mỹ Tho bán dừa chuối. Về đến nhà thì đã tối mò. Hai chị em, người sắp tiền, người lụi hụi đi vô nhà. Bà Nhiêu hỏi tại sao về tối dữ vậy. Trâm dành nói là phải đợi bán cho hết chuối, tới xế mới về được. Ông Nhiêu nằm trên võng, ông không thèm hỏi gì hết. Trâm giao tiền cho mẹ và trà bánh. Con Đậu bưng thịt cá mắm khô đem xuống nhà dưới. Bà Nhiêu mở gói thèo lèo đưa cho Trâm một nắm, rồi kêu Trâm mà nói. Trâm mà nhóm lửa, rồi bắt cái siêu nóng đặng chế trà cho ba con uống, rồi ăn bánh đây. Hồi chiều á, má có nấu cơm chiều nhiều, để dành ở chỗ đó dọn ra mà ăn. Bà lấy đĩa sắp bánh với kẹo cốt, lấy bình mà xúc rồi để trà. Bà cứ lăn xăng làm, đợi nước gần sôi rồi mới bưng bình đi xuống bếp. Thấy con với dâu đang ngồi ăn cơm, bà ngừng lại hỏi nhỏ. Nè, có gặp được nó hay không? Trâm cũng đáp nho nhỏ. Được má à, bắt ở ăn cơm, đặng nói chuyện đến xế hai vợ chồng mới chịu cho tụi con về. Nên tụi con về mới tối. Ảnh có vợ bé rồi má, đi lại nhà ảnh dễ quá. Con biết đường rồi, con cũng hết sợ rồi. Bà Nhiêu khoát tay nói nhỏ. Thôi thôi, để mai rồi nói chuyện. Bà chế bình trà bưng lên nhà trên, mời ông lại ăn bánh uống trà. Nãy giờ ông Nhiêu nằm im không nói gì hết, nhưng ông hiểu dâu cơ con đã lấy cái cớ đi bán dừa bán chuối, đó là để đi thăm thằng Đạt. Mà trở về thì hớn hở, chắc là gặp được thằng Đạt rồi. Tuy vậy mà ông làm bộ như không hay biết gì hết. Bà mời ông cũng dị tình bước lại ăn một miếng cơm, uống một miếng trà cho bà vui lòng. Bà chỉ mấy quan tiền của Trâm đem về rồi nói với ông. Đồ chịu khó chở ra chợ Mỹ mà bán thì mới có tiền. Ở đây chờ ghe tới mua, họ mua mình rẻ quá. Bà nói như vậy là có ý mở đường cho dâu con cứ ít bữa thì đi bán dừa bán chuối một lần. Không biết ông có hiểu mưu kế của bà hay không, mà ông cứ lặng thinh. Dường như ông nghĩ bán đồ trong vườn là việc của bà. Ông cũng không cần mà phải bàn tính. Bữa sau ăn cơm sớm mơ rồi, ông Nhiêu dắt Tâm đi qua trường học. Bây giờ trong nhà thông thả, bà Nhiêu xuống dưới nhà ăn trầu. Bà kêu dâu và con lại mà biểu thuật rõ chuyện đi kiếm Đạt cho bà nghe. Trâm lanh lợi hơn Đậu, Trâm mới tỉ mỉ kể chuyện từ đầu tới cuối, không bỏ sót một khoảng nào. Nghe nói tới chuyện Đạt đã có vợ bé là em của ông đội tồn thì bà lo ngại. Bà ngó Đậu, té ra Đậu lại vui vẻ như thường, mà lại còn khen Thị Dần là người biết điều. Đạt gá nghĩa với Dần thì Đạt có phước lắm. Nàng còn nói thịt cá đem về đó là đồ của Dần lo mua gửi về cho cha mẹ, còn một gói trà cột chung với bánh in thèo lèo là đồ của Đạt gửi. Bà Nhiều nghe nói biết điều, lại thấy bộ Đậu không buồn thì bà cảm thấy yên trong bụng. Đậu còn nói tiếp rằng Đạt đã yên thân lại có người lo cơm nước áo quần thì nàng khỏi lo gì nữa. Trâm nói bây giờ đã biết nhà biết đường đi rồi, muốn đi bữa nào cũng được, không sợ tay tra xét cản ngăn. Bà Nhiêu cười mà nói: vậy à, hãy à, có dừa có chuối bao nhiêu á thì tụi bay á chở đi bán đặng thăm thằng Đạt luôn thể. Thì Đậu nói: mình đem đồ ra thì à, vì thằng Tâm giao cho bạn hàng quen họ bán dùng, mình khỏi lo chi hết. Chừng nào về á, thì lấy tiền mà về. Ngặt à, chuối nặng, nếu chở nhiều á, thì xuồng khẩm sợ chìm quá. Cha của thằng Tâm á, cho họ mướn lỡ cái chiếc ghe lường. Ảnh nói à, để ảnh đòi lại, rồi chuyến sau á, chị em con á, chèo về mà dùng. Bà Nhiêu nói nếu Đạt không cần dùng thì cứ lấy về, cho mướn mà làm chi. Từ đây bà Nhiêu với dâu và con bà thăm chừng dừa chuối hoài, trông cho có nhiều đặng đem ra chợ Mỹ mà bán. Đậu với Trâm đi được vài lần nữa, lần nào vợ chồng Đạt cũng cầm ở lại ăn cơm, cũng mua đồ để gửi về. Lần sau Đạt đã đòi được chiếc ghe lường lại, nên bận về Trâm để cho chị dâu bơi xuồng, rồi nàng chèo ghe, xuồng bơi thủng thẳng, chở ghe đặng chị em nói chuyện. Thủng thẳng chờ ghe đặng chị em nói chuyện. Trót mấy tháng rồi, ông Nhiêu không nhắc đến Đạt, mà ông lại trông thơ của Nhiêu Lạc ở xóm Dầu. Nóng nảy không biết tay nó xử phạt, cụ thủ hoa khoa cách nào. Ra trường dạy trẻ nhỏ thì ông khuây khỏa ít nhiều, mà hễ về nhà thì ông cứ nằm võng không đưa tòn ten, không muốn nói chuyện, không để ý đến việc chi ở trong nhà. Một bữa trưa, Đỗ Chí Linh ở Khánh Hậu qua thăm ông Nhiêu giám. Chàng đi thẳng vô nhà, gặp bà Nhiêu chàng hỏi sức khỏe của cha mẹ. Rồi luôn dịp chàng hỏi bà Đạt về, bà Đạt có về thăm nhà hay không. Nhân cơ hội ông Nhiêu ở ngoài trường học, bà Nhiêu mới tỏ thiệt hết cho Linh hay. Đạt đã theo tay mấy tháng nay, lãnh chức cai coi lính Mã Tà ở ngoài Mỹ Tho. Bà nói vì người ta biết Đạt có chân trong đoàn nghĩa binh nên đã kiếm bắt, bất đắc dĩ mà Đạt phải kiếm thế mà ẩn núp cho khỏi mang họa. Thế mà ông Nhiêu lại nói Đạt là đồ bán nước hại dân, ông không có nhìn con nữa, và ông cấm Đạt không được về nhà. Việc đó làm cho bà mất vui. Theo ý bà, mình không có súng thì làm sao mà kháng chiến cho nổi. Còn Đạt ló về đây thì người ta vây bắt, Đạt bích đường tấn thối, tự nhiên phải đầu cho giặc mà khỏi chết, chứ có làm quấy gì đâu mà ông lại giận ghét, nói Đạt là bán nước hại dân. Linh nghe bà mẹ vợ nói như vậy thì biết bà không hiệp ý với ông, mà bà lại ló cái mồi binh Đạt nữa. Chàng cứ ngồi nghe không dám nói phải quấy gì hết. Bà Nhiêu than thở rồi bà biểu Linh đi ra trường học mà thăm ông Nhiêu. Bữa nay Chí Linh đi thăm cha mẹ vợ mà không dám đi ban ngày, là vì chàng mới hay một tin quan hệ, chàng muốn cho ông Nhiêu biết gấp. Bởi vậy được nghe bà Nhiêu biểu đi ra trường học thì Đạt đứng lên đi liền. Ông Nhiêu đang khao khát gặp đồng chí mà tỏ bày tâm sự. Bởi vậy thấy Linh đi ra, ông mừng rỡ biểu Linh ngồi, ông bỏ dạy học rồi nói chuyện. Linh hỏi thăm sức khỏe của ông, rồi hỏi ông có nghe tin tức về cụ thủ khoa gì chăng. Ông Nhiêu thở dài mà nói: chà, trong thơ của ông Nhiêu Lạc mà chưa thấy thơ nên không biết cái gì hết. Bữa nay chàng muốn đi lên trên trển nữa đặng hỏi thăm, ngặt đường xa ghe đi lâu quá cũng bất tiện. Nếu như cha chịu thì con lãnh đi thế cho cha, cha cứ viết thơ cho ông Nhiêu Lạc rồi con cầm thơ con đi. Khoan đã, để đợi ít ngày nữa coi chú Tư Định biết nhà ông Nhiêu Lạc, cha viết thơ cho chú đi cũng được. Bên này á, cha hay ông đốc Binh Thành bị Tây bắt hay chưa? Trời ơi, bắt hồi nào, ở đâu, cha không có hay. Thưa, bắt hồi tối hôm qua, bắt tại Kỳ Son. Lần lượt bắt hết, bắt tới cấp chỉ huy thì còn ai điều khiển mà kháng chiến. Người ta mới cho con hay tin hồi sáng này, con nghe mà con bủn rủn nên con qua báo tin với cha. Người ta còn cho biết một tin chặt chẽo nữa là tớp lính vây bắt đắp thành đó phân nửa là lính Tây, phân nửa là lính Việt, mà cái tớp lính Việt đó lại do anh Hai Đạt anh cầm đầu. Anh đứng chặn cửa bao phía ngoài để cho Tây nó đi vô nó bắt. Ông Nhiều vỗ bàn một cái ầm nói lớn: cũng tại cái thằng bán nước đó nữa, nó dắt Tây nó đi bắt, chứ Tây biết Tốc Thành ở chỗ nào mà bắt được. Cái thằng Đạt đáng tội lắm, mấy tháng này nó chỉ cho giặc lần lần bắt hết những người trai tráng có chân trong đoàn nghĩa binh của ta, đem họ về thành, nó làm bộ dụ dỗ họ đầu giặc rồi đi vô làm lính mã tà với nó. Này, nó bắt tới Tốc Thành nữa. Gì, như vậy thì quá quách lắm rồi. Xưa rồi nó cứ chặt tay chặt chân, bây giờ nó chặt tới đầu của cuộc kháng chiến. Dạ, họ nói như vậy, nhưng cha nên để thủng thẳng để coi lại, có lẽ nào anh hai con lại nỡ phản bội đến như vậy. Con chắc ảnh bị tình nghi nên ảnh ngại phải đi lính đỡ đầu cho qua lúc cái cơn nguy hiểm mà thôi. Không, không có thì làm sao mà người ta nói được. Phải có lửa thì mới có khói. Nó có nói lẽ với cha, cha đã biết rõ cái đầu óc của nó lắm rồi. Nó là cái thứ yêu quỷ sanh ra để hại dân bán nước, chứ không phải là con người ta. Ông Nhiều nói chưa dứt lời thì chú Tư Định bước vô chào hỏi Chí Linh rồi đi lại một bên. Ông Nhiều nói nhỏ nhỏ: chà chà, sao mà người ta đồn rùm, họ nói chú Hai Đạt dắt tay đi bắt Đốc Thành rồi ông à. Tôi hay rồi, Linh nó mới nói đây. Nếu cậu Linh cũng hay như vậy thì cái lời đồn chắc là trúng, chứ không phải là nghe thấp thỏm rồi đồn bậy bạ. Trúng chứ, hôm trước tôi đã nói với chú, thằng Đạt là cái phường bán nước, tôi không nhận nó là con của tôi. Nó đi theo giặc, nó lãnh quyền tước và lương hướng của giặc, đặng nó giúp nó chiếm đất nước của mình mà cai trị. Nó bắt dân mình phải đi làm tôi mọi, thì tôi coi nó là giặc, là kẻ thù chung của người mình, chứ không phải nó là con của tôi nữa. Cụ thủ khoa bị bắt, rồi bây giờ tới ông Đốc Thành nữa, thì còn ai đâu mà cầm binh kháng chiến. Không biết rồi họ xử ông Đốc Thành như thế nào. Hồi nãy tôi có nói với Linh, tôi tính viết thơ rồi cậy chú cầm lên xốp dầu hỏi ông Nhiêu Lạc có biết tin tức của cụ thủ khoa Huân. Thôi được, ông cứ viết thơ đi. Ông muốn bữa nào thì tôi đi, tôi cũng đi. Một mình tôi cứ lấy cái chiếc xuồng, tôi bơi đi cho nó lẹ, không cần đi cái ghe lớn. Bây giờ xảy ra cái vụ này, thôi chú cứ định sự mà đi lên xóm dầu. Muốn cậy chú đi dùm ra Mỹ Tho lóng nghe coi họ bắt Đốc Thành rồi đem về họ xử bằng cách nào. Thôi cũng được, khuya nay tôi lấy xuồng tôi đi. Nè, chú ráng hỏi thăm cho chắc nghe không? Trời, tôi biết mánh lới, tôi hỏi là chắc mà. Vậy thôi ông đừng có lo. Vậy thì Linh ở bên này chơi đi con. Ở chơi đợi chiều mai chú Tư đi hỏi thăm chú về, đặng nghe tin Đốc Thành rồi con sẽ về. Chí Linh dụ dự, Tư Định mới nói: cậu Linh ở chơi bây giờ bên này đã êm rồi, không có ai ruồng xét gì nữa đâu mà sợ. Chú Đạt chú đi, ông ở nhà ông buồn quá, cậu cứ ở mà nói chuyện chơi cho ông vui. Linh nói: lúc này tôi tập luyện được ít người, nhưng tôi ở chơi vài bữa thì được. Ở nhà có em Út, họ coi chỉ cho mấy người kia. Tư Định nói: lúc này đã rảnh sao mà cậu không xin với ông bà cưới phất cái cô Trâm đi cho rồi, về bên này mà ở, ở luôn bên này dạy võ cũng được vậy. Dạ, tình hình còn rối lắm nên tôi chưa có dám tính đến cuộc hôn nhân. Biết chừng nào mà hết rối. Cậu không còn cha mẹ mà cũng không có anh em. Nghe nói ở bển cậu đã đậu nhà, ở đậu nhà bà con. Thôi thì cưới về rồi ở luôn bên này cho nó xong. Dạ, để con đợi ít ngày nữa rồi con coi. Ông Nhiều nói: thôi mai chú đi dò tin đốc thành coi như thế nào. Rồi tôi viết thơ cho chú, chú cầm đi lên xóm dầu mà hỏi thăm cụ thủ khoa. Nếu hai người mà bị kẹt hết thì tôi sẽ biểu Linh nó cưới con Trâm đi cho rồi, chứ còn kháng chiến gì nữa đâu mà chờ. Tư Định đứng dậy đi về. Ông Nhiều dặn phải nghe tin đốc thành cho nó chắc. Ông Nhiều có khách nên chiều bữa đó ông cho học trò về sớm. Ông dắt Linh vô nhà, biểu bà Nhiêu dậy nấu cơm sớm để cho Linh ăn. Rồi cha con nhắc ghế ra sân để ngồi bàn tính với nhau, coi là phải dùng phương pháp nào mà đối phó với thời cuộc. Trong cái cuộc đàm luận này, cha vợ với chàng rể đều lộ tâm trí rõ ràng. Cả hai đều cương quyết phải kháng chiến để gìn giữ đất đai của ông cha dày công khai thác. Về điều đó thì cha con lại đồng ý với nhau. Nhưng cha là nho gia, còn con là võ sĩ. Bởi vậy mỗi người quan niệm tương lai một cách riêng, không thể hiệp hòa với nhau được. Ông Nhiều nói nếu kháng chiến mà không thành công thì ông sẽ bỏ xứ mà ông đi, ông không thể làm thần dân của giặc cho được. Còn Chí Linh nói vì chàng yêu đất nước nên chàng không nỡ lìa xa. Nếu đất nước tiêu tan, không cứu được thì chàng sẽ chôn thịt vùi xương trong cái đất nước ấy, cho tròn phận nam nhi đối với núi sông cây cỏ. Ông Nhiều nhớ hôm đi lên Sài Gòn Chợ Lớn, ông thấy có nhiều người Việt Nam ra đầu tay, rồi lãnh chức lãnh quyền, rồi quần áo nhổn nha ngựa xe rần rộ, tác quai tác phước, vinh mặt vinh mày. Thấy như vậy ông thấy lòng hổ thẹn, ông than: mấy người đó là hạng người vô giáo dục, vô lương tâm nên mới làm như vậy được. Nếu họ có học thì họ phải nhớ lời của thánh nhân dạy, sống trong cái thời thái bình thạnh trị mà mình cam phận lê lết trong cái cảnh nghèo hèn thì mình đáng hổ thẹn lắm. Hổ vì mình không có tài nghệ để dạy dân giúp nước nên mới tệ như vậy. Còn sống giữa lúc loạn ly hỗn độn mà mình ăn hưởng địa vị giàu sang thì mình cũng hổ lắm vậy. Hổ vì mình dối gian trá, quên thẳng ngay, mê lợi danh bỏ nhân nghĩa, cứ xu thời cậy thế mà bóc lột mới được cái cao sang đó. Rất tiếc dân đau khổ, nước khuynh nguy mà người ta không thèm lo giữ nước đỡ dân, cứ lại lo cướp giật tranh giành. Những miếng mồi mà giặt nó quăng ra để nó dụ dỗ, vật nước suy vi nên mới khiến lòng người tồi bại đến như thế, nghĩ thì đáng buồn. Chí Linh nói: ai làm sao thì làm, phận con á, con cứ giữ một lòng với nước non, với chủng tộc, giàu nghèo không kể, sống chết cũng không màng. Ông Nhiều nói: vậy mới phải chứ. Cha con luận nhân tình, bàn thế cuộc đến khuya rồi mới chịu đi ngủ. Chú Từ Định hứa với ông Nhiều khuya chú sẽ đi ra Mỹ Tho. Theo lời hứa nên sao mai vừa mọc thì chú bơi xuồng một mình. Chú còn mạnh mẽ, chú sẽ có tin tức nói rõ về đốc thành. Ấy là vì chú kể chắc sẽ có cài đặt thông tin cho chú biết. Thiệt, quả ra tới bến đò gần chợ, Tứ Định buộc xuồng mà gửi cho chủ ghe đậu gần đó. Rồi chú cứ xăm xăm đi vô phía trại lính. Đạt có dắt chú về nhà một lần rồi, nên chú đi cứng cỏi, không sợ lạc đường và cũng không lo ai tra hỏi. Cai Đạt có ở nhà, chàng thấy Tư Định thì mừng rỡ. Đạt hỏi thăm trong nhà bình yên thế nào, rồi mời Định ở nhà ăn cơm rồi sẽ về. Chú đi chợ mua đồ, sẵn dịp ghé thăm một chút mà thôi, ở lâu không được. Tư Định mới nói chuyện chơi một hồi, rồi như tình cờ sực nhớ mới hỏi Đạt: ở trong mình người ta đồn hôm đó chú hai dắt lính Tây đi qua Kỳ Son vây bắt được đốc thành, vậy có phải đúng như vậy hay không? Dạ có, nhưng mà họ có tình báo chỉ dẫn cho họ biết mà đi bắt thôi. Tôi coi mã tà, họ bắt tôi phải đem một chục lính đi theo thì tôi phải đi. Nhưng tụi tôi đứng ở ngoài xa, tôi có biết đốc thành ở đâu đâu mà dẫn họ đi bắt. Mà họ bắt có được hay không? Dạ được, họ đem về đây mấy bữa rày, họ còn để ở trong khám. Chà chà, không biết rồi đây họ xử làm sao, có bị đài hay không. Dạ đâu biết, bị làm tới đốc binh, tôi sợ nặng nhưng cũng không sao. Hôm mới bắt dắt đi về dọc đường, ông Đốc Thành có biểu tôi làm ơn cứu giùm ổng. Tôi có cậy ông đội tồn rồi, chắc là trong vài bữa nữa ông đội sẽ òn ỉ nói giúp, chắc là họ sẽ thả ra. Ừ, chú Hai ráng nói giùm, chứ cụ thủ khoa đã bị kẹt rồi. Bây giờ mà ông Đốc Thành cũng bị nữa thì ai nấy cũng sẽ nghỉ hết. Thôi được mà, tôi chắc là tôi sẽ xin được. Thôi chú đừng lo cho cái tụi em út nhỏ, nó bị bắt tôi sẽ xin được. Không cần phải cậy tới ông đội, tôi tiếc quá chú Tư. Chớ chi tôi vô lính trước thì cụ thủ khoa bị bắt, tôi xin họ thả cụ cũng được mà. Chú Hài nó được người ta yêu như vậy thì đỡ quá, đỡ cho bà con anh em ở trong chỗ mình. Ừ, chú nói với bà con đừng có lo, ai mà rủi bị bắt thì tôi sẽ cứu hết cho, không có sao đâu mà sợ. Này, nãy giờ tôi quên nói cho chú nghe, lần trước tôi gặp chú đó, tôi về tôi có nói với ông Nhiêu, bà Nhiêu nghe, mà chú làm cai mã tà. Ông Nhiêu á, ông giận, ông rầy quá, ông nói chú theo giặc để hại dân bán nước. Ông biểu tôi có gặp chú nữa thì nói cho chú biết ông không có nhìn chú là con, và ông cũng cấm chú không có được về nhà, mà cũng đừng cho ông thấy mặt của chú nữa. Dạ, con em tôi hôm trước á, nó ra nó thăm, nó có nói chuyện đó cho tôi hay rồi. Cha tôi giận thì tôi chịu, tôi dám nói cái gì đâu. Chú Tư nghĩ coi, tôi ở ngoài thì tôi sẽ bị chết, cực chẳng đã tôi phải về đây mà tôi ẩn núp. Cha tôi không chịu, biểu tôi là phải chết, chết vô ích thì chết làm chi. Thà tôi đi lính lặng tôi cứu anh em bà con, không có ít hơn hay sao? Cha tôi nói tôi đi theo lính đặng hại dân bán nước, tôi có làm bậy hồi nào đâu, mà cha tôi cứ nói như vậy. Thôi chú Tư ở gần, chú làm ơn khuyên giải giùm cha tôi, đặng cha tôi đừng giận tôi nữa. Ông Nhiều ông gắt lắm, ai mà dám cãi với ổng. Tuy vậy nếu có dịp thì tôi cũng sẽ khuyên dần dần, bởi lẽ cho ổng nghe rồi ổng bớt giận. Mà phận chú cũng phải ráng ăn ở cho nó có đức, đừng có hung hăng quá. Nếu mà thấu tới tay ông Nhiêu rồi thì tôi khuyên giải cái giống gì cũng không được. Tư định cáo từ rồi đi về. Đến trưa chú về tới nhà, ăn hai ba hộp cơm rồi lật đật đi qua nói chuyện cho ông Nhiêu nghe. Vô tới sân, chú biết ông Nhiêu ở ngoài trường học. Chí Linh hội ý biểu chú ra trường học để đặng nghe nói chuyện. Ông Nhiêu thấy Tư Định thì mừng rỡ, biểu ngồi rồi hỏi coi có nghe chắc Đốc Thành có bị bắt hay không. Tư Định kéo Linh lại ngồi một bên, chú ngồi trước mặt ông Nhiêu rồi chú mới nói. Ra tới chợ Mỹ, tôi hỏi thăm thì ai cũng hay Đốc Minh Thành đã bị lính dây bắt bên Kỳ Son. Nhưng tôi không hiểu lính nào, tôi giận tôi mới đi kiếm chú Hai Đạt mà hỏi coi phải chú dắt lính đi bắt ông Đốc Thành đó hay không. Tôi có gặp chú Đạt, tôi hỏi thì chú nói tay họ đã biết Đốc Thành ở Kỳ Son nên mới đem binh mà đi bắt, chứ chú có biết đâu mà dắt đi. Thì quan tay có biểu chú đi theo với 10 tên lính Mã Tà, nhưng tụi của chú thì bao ở đằng xa chứ không có đi vô nhà mà bắt. Chừng bắt được dắt đi về dọc đường, Đốc Thành có thấy chú mới năn nỉ xin chú lập thế mà cứu giùm. Chú hứa là để thủng thẳng rồi chú sẽ liệu. Hiện giờ Đốc Thành còn bị giam ở trong khám, chú Đạt đã có cậy ông đội tồn xin giùm rồi, có lẽ Đốc Thành sẽ không bị ở tù. Ông Nhiêu cười gằn rồi nói, cái thằng Đạt này nó quỷ quyệt lắm, chú Tư nghe nó nói chú tin thì chú lầm chết. Nó dắt người ta bắt Đốc Thành đó chứ ai. Nó kiếm chuyện nó nói đặng che đậy cái gian tà của nó. Nó khôn hơn tôi hay sao? Nó giấu đầu nhưng nó lòi đuôi. Nó nói Đốc Thành năn nỉ cậy nó cứu giùm, nó chắc nó cứu được, trong đôi bữa đây họ sẽ thả. Hừ, thả? Nó làm mũ làm nhọt, nó tưởng người ta không biết. Nó dắt đi bác đem về rồi nó hăm dọa, rồi nó dụ đầu giặc, hễ chịu đầu thì người ta tha, lại làm cho lính làm cai làm đội. Nó dùng trước đó để nó quyến rũ nghĩa binh mình theo tay từ từ. Bây giờ nó dụ tới Đốc Thành nữa, chứ có gì đâu. Chủ tư để rồi coi nha. Nay mai Đốc Thành sẽ làm cai với làm đội mã ta nữa. Chú Hai Đạt nói chứ chú vô làm lính trước khi cụ Thủ Khoa mà bị bắt á, thì chắc chú sẽ cứu được cậu cụ Thủ Khoa cũng được nữa. Cụ Thủ Khoa mà thèm cầu nó, mặt nó mà dụ cụ phản quốc được hay sao? Thiệt mưu của thằng Đạt nó nham hiểm, nó độc ác. Nó làm cách đó, nó phá cái cuộc kháng chiến rã rời hết rồi. Thà nó dắt tay vô, nó bắt nhân viên đem về mà nó bắn chết. Làm như vậy ít độc ác hơn là dụ người ta đầu hàng. Nó giúp giáo cho giặc để trở giáo về giết người của mình. Hai người nghĩ coi phải tội của nó lớn hay không. Chú nói nghe tử tế lắm. Chú còn dặn tôi anh em trong này đừng có sợ gì hết. Nếu lỡ ai mà rủi bị bắt chú sẽ xin giùm cho. Nếu chú có khác thì mình làm sao mà biết được. Thôi thôi chú Tư, chú nghỉ ít bữa rồi tôi sẽ viết một lá thơ. Tôi cậy chú đem lên ông Nhiều Lạc ở trên xóm Dầu, rồi hỏi thăm tin tức của cụ Thủ Khoa. Từ Định về nhà, Chí Linh cũng xin phép trở về Khánh Hậu, hứa chừng nửa tháng sẽ qua nữa để hỏi thăm tin tức của cụ Thủ Khoa. Chương 12. Chú Từ Định lãnh thơ của ông Nhiêu Giám, bơi xuồng đi chợ lớn, giao cho ông Nhiêu Lạc. Cách ít bữa chú trở về, có thơ của ông Nhiêu Lạc trả lời, nói rằng ông vẫn chăm nom, dọa dẫm cụ Thủ Khoa Huân. Mấy tháng nay ông không viết thơ gửi cho bạn là vì không có tin tức gì lạ. Người ta vẫn còn nhốt cụ Thủ Khoa ở trong khám, năm mười bữa thì có cho một viên quan Việt để hiệp tác với Tây vào khám thăm cụ, và mỗi lần thăm đều có đem bánh trái theo mà cụ không dùng. Theo ý của ông Nhiêu Lạc thì Tây cố ý muốn dụ dỗ cụ Thủ Khoa đầu hàng, đặng cho cụ làm quan mà sắp đặt cuộc cai trị. Nhưng tại cụ không đành phản quốc, cho nên bọn kênh kênh đánh hơi chỗ nào có thịt thì chúng nó bu lại. Bởi vậy họ cứ nhốt hoài để dụ, chứ không làm tội gì hết. Trong thơ ông Nhiêu Lạc lại còn cho bạn hay rằng trong vùng Gia Định nhân dân theo hướng xu Tây gần hết, duy có mấy nhà nho học giỏi với em cháu của các quan ta thì bán nhà bán đất giờ ra Bình Thuận, Khánh Hòa mà tránh, không chịu làm tôi cho giặc. Nhân dân ở miệt cầu kho, chợ quán đi nhiều nhất là từ tháng trước. Họ nghe tin cụ Trương Công Định ở Gò Công bị thất bại thì họ đã thất vọng nên họ đi lẹ lắm. Còn những cái bợm ra đầu giặc thì ai biết chữ, Lanh Lợi, Bạc Thiệp đều được làm quan. Còn ai quê mùa dốt nát thì đi làm lính. Người nào không giúp việc cho Tân Trào thì cứ thông thả mà làm ruộng hoặc mua bán, làm các nghề ấy, nghề nào cũng có lợi nhiều. Bởi vậy thiên hạ họ cứ ồn ào chen nhau mà làm, không kể ông cha, cũng không nhớ nước non gì cả. Ông Nhiêu Giám đọc thơ của bạn rồi ông cứ ngẩn ngơ. Ông đọc đi đọc lại đến hai ba lần, ông chán nản, ông buồn rầu. Buồn vì nỗi nhân tâm yểm cụ Nghinh Tân, mà nhất là buồn vì nghe cụ Trương Công Định bị thất bại ở Gò Công. Cách ít ngày sau, ông Nhiêu lại còn nghe Đốc Binh Thành đã chịu đầu giặc mà lãnh chức đội mã tà. Đạt là con của ông cũng được mang lon đội luôn. Ông Nhiêu buồn quá nên ông cậy ông Thới đi qua Khánh Hậu kêu giùm Chí Linh qua cho ông nói chuyện. Chí Linh qua tới, ông lấy thơ của ông Nhiêu Lạc mà đọc rồi cắt nghĩa cho Linh nghe. Ông lại cho hay Đốc Thành bây giờ đã chịu đầu hàng nên đã được lãnh chức đội. Đạt đã có công bắt Thành đem về khuyến dụ nên cũng được mang cái chức đội luôn rồi. Linh nghe đủ hết mọi tin tức rồi thì buồn hiu, nghĩ vì nhân tâm đã mòn mỏi nên biến chuyển đến thế này. Sự biến chuyển đó là lẽ dĩ nhiên. Con người thuộc hạng bình dân, vì thấy ai mạnh mẽ thì họ phục tùng, thấy đâu có lợi thì họ cứ áp tới. Lòng người chẳng khác nào dòng nước trên nguồn đổ xuống. Nếu không ai đắp đập mà ngăn lại, rồi đào kênh mà dẫn nước vào mấy đám ruộng tốt,